Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình gặp mặt đại diện các làng quan họ cổ, câu lạc bộ ca trù, nghệ nhân dân dân nhân kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ ca trù được UNESCO vinh danh là di sản đại diện của nhân loại. Tỉnh Bắc Giang nhận định nhiều khả năng sẽ thu hút được 1 tỷ đô la vốn đăng ký đầu tư trong năm nay. Không có chuyện cảnh sát giao thông nổ súng ngăn xe vi phạm trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 21 tháng 8, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tổ chức chương trình gặp mặt đại diện các làng quan họ cổ, câu lạc bộ ca trù, nghệ nhân nhân dân tại làng văn hóa Nội Ninh, xã Ninh Sơn, huyện Việt Yên. Đây là một trong những hoạt động nhân kỷ niệm 10 năm dân ca quan họ ca trù được UNESCO vinh danh là di sản đại diện của nhân loại. Tham dự buổi gặp mặt có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương. Năm 2009, UNESCO chính thức công nhận dân ca quan họ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, ca trù là di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp. Bắc Giang là một trong những địa phương có cả hai loại hình di sản đó. Trong suốt thời gian qua, tỉnh Bắc Giang thường xuyên quan tâm bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Ánh Dương khẳng định, sự kiện dân ca quan họ ca trù được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại vừa là niềm vinh dự, vừa là một thách thức lớn của Bắc Giang trong công tác bảo tồn và phát huy hai di sản này. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh gửi lời tri ân tới các nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú, biểu dương những làng quan họ cổ, câu lạc bộ ca trù đã có đóng góp không nhỏ trong việc gìn giữ và phát huy giá trị các di sản. Mong rằng các nghệ nhân, các làng quan họ, câu lạc bộ ca trù tiếp tục khắc phục khó khăn để bảo tồn, lan tỏa di sản, trao truyền cho thế hệ trẻ. Cũng tại buổi gặp mặt, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang đã trao quà cho 18 làng quan họ, trong đó 5 làng quan họ gốc được công nhận đợt 1, mỗi làng 30 triệu đồng, 13 làng đợt 2, mỗi làng 10 triệu đồng, 7 câu lạc bộ ca trù, mỗi câu lạc bộ 10 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh cũng đã trao quà cho 2 nghệ nhân nhân dân quan họ và tuồng cổ, mỗi nghệ nhân 5 triệu đồng.
Cũng trong sáng 21 tháng 8, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề ý nghĩa lịch sử và những thành tựu nổi bật sau 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tham dự hội nghị có hơn 100 đại biểu là cán bộ chủ chốt và báo cáo viên các chi đảng bộ thuộc Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh. Tại đây, giáo sư tiến sĩ nhà giáo ưu tú Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc tổ chức hội nghị ngày hôm nay có ý nghĩa rất đặc biệt bởi ngày 21 tháng 7 âm lịch chính là ngày giỗ của Bác. Di chúc của Bác hàm chứa nhiều tư tưởng vĩ đại, định hướng cho sự nghiệp cách mạng của Đảng. Ngẫm lại lời Bác dặn trước lúc ra đi, Đảng ta đã nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế và sửa đổi, coi việc chỉnh đốn phát triển Đảng là việc làm then chốt. Cho đến hôm nay, diện mạo đất nước đã to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Tuy nhiên, từ công tác Đảng đến những vấn đề khác trong cuộc sống vẫn còn nhiều thiếu sót cần sửa chữa kịp thời, để ai cũng được thụ hưởng những điều tốt đẹp như Bác Hằng mong muốn. Được biết, hội nghị thông tin chuyên đề là một trong những hoạt động của Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh Bắc Giang nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc và ngày mất của Người.
Ngày 21 tháng 8, Thường trực Huyện ủy Tân Yên tổ chức hội nghị giao ban với bí thư chi bộ trực thuộc Đảng ủy 24 xã thị trấn tại ba cụm Việt Lập, Ngọc Châu và Quang Tiến. Tại buổi giao ban đã có 34 ý kiến của bí thư các chi bộ tập trung thảo luận phản ánh các vấn đề như việc phát triển kết nạp và quản lý đảng viên, phong trào xây dựng nông thôn mới làm đường giao thông nông thôn, việc sáp nhập thôn khu phố cần thực hiện sớm, tránh lãng phí nguồn lực trong nhân dân, tình hình an ninh trật tự cho vay nặng lãi, vấn đề vệ sinh môi trường nông thôn, khắc phục hạn chế yếu kém ở các chi bộ nông thôn. Tiếp thu các ý kiến của đại biểu, Thường trực Huyện ủy Tân Yên cùng các cơ quan chức năng của huyện đã giải trình và làm rõ những vấn đề liên quan, đồng thời đề nghị các địa phương cần tập trung hơn nữa trong việc nâng cao các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhất là tiêu chí môi trường, nâng cao đời sống cho người dân, chuẩn bị tốt cho công tác tổ chức đại hội chi bộ, bầu cử trưởng thôn, tập trung làm đường giao thông nông thôn, đảm bảo an ninh trật tự tại các địa phương, quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.
Liên tục trong những tháng đầu năm, kết quả thu hút đầu tư của tỉnh Bắc Giang đã có sự tăng cao và tiếp tục trở thành một điểm đến hấp dẫn đầu tư của nhiều nhà đầu tư nước ngoài. Tỉnh Bắc Giang nhận định nhiều khả năng sẽ thu hút được 1 tỷ đô la vốn đăng ký đầu tư trong năm nay. Nhận định trên được đưa ra khi mà kết quả thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh trong những tháng đầu năm rất tích cực. Riêng trong tháng 8, toàn tỉnh đã thu hút gần 140 triệu đô la, tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung từ đầu năm đến nay, tỉnh Bắc Giang chấp thuận hơn 60 dự án trong nước và gần 50 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI. Điều đáng nói, số lượng dự án không tăng nhiều, nhưng số vốn đăng ký đầu tư tăng mạnh. Trong 8 tháng, toàn tỉnh đã thu hút gần 1.000 tỷ đồng và hơn 680 triệu đô la. Trong đó, các dự án FDI có số vốn đăng ký mới tăng tới 3,8 lần và số vốn điều chỉnh tăng thêm hơn 60%. Hiện nay, cơ quan chuyên môn tỉnh Bắc Giang đang xem xét thẩm định một số dự án có số vốn đăng ký lớn gần 100 triệu đô la một dự án. Đây cũng là cơ sở để Bắc Giang có nhận định về khả năng có thể đạt kết quả thu hút đầu tư 1 tỷ đô la trong năm nay.
Sáng ngày 21 tháng 8, Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên tổ chức hội nghị tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính, hướng dẫn cách thức giải quyết thủ tục hành chính cho đối tượng là thành viên ban chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ, bí thư đoàn thanh niên các xã thị trấn, tổng phụ trách đội các trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn huyện. Tại đây, Ban chỉ đạo cải cách hành chính huyện Việt Yên đã tổ chức thông tin về các nội dung cải cách thủ tục hành chính, cách thức giải quyết thủ tục hành chính tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa các cấp. Bên cạnh đó, hướng dẫn cách đăng ký giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích, dịch vụ công trực tuyến, qua đó giúp cho đội ngũ cán bộ hội phụ nữ, đoàn thanh niên có thêm kiến thức để tuyên truyền, phổ biến cho các thành viên trong gia đình, hội viên nắm bắt thực hiện hiệu quả chủ trương cải cách thủ tục hành chính. Được biết hiện nay, 100% các thủ tục hành chính của huyện Việt Yên được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa, 100% xã thị trấn được công nhận chuẩn ISO, chỉ số cải cách hành chính của huyện 2 năm liên tiếp xếp thứ 2 toàn tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những giải pháp quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả công việc, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, sau nhiều năm thực hiện, không phải địa phương đơn vị nào trên địa bàn tỉnh cũng hiểu rõ những lợi ích trong việc áp dụng ISO. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết về phường Trần Phú, đơn vị triển khai ISO làm điểm của thành phố Bắc Giang để hiểu rõ hơn ISO đã mang lại những tiện ích như thế nào cho cán bộ ở đây trong giải quyết công việc.
Nhiều năm làm công chức tại bộ phận một cửa, chưa bao giờ bà Nguyễn Thị Thành thấy việc tìm kiếm hồ sơ, tài liệu lưu trữ lại dễ dàng và nhanh chóng như bây giờ. Nếu như trước kia, bà phải mất cả buổi mới tìm được một bộ hồ sơ, thì hiện nay chỉ mất vài phút. Tất cả là nhờ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 mà phường Trần Phú đang áp dụng. Bà Nguyễn Thị Thành, bộ phận một cửa phường Trần Phú, nói:
Chúng tôi là những người thực hiện công việc thì thấy nó rất chỉ là khoa học. Có khoa học ở cái là chúng tôi dễ tìm, dễ thấy và dễ lấy. Đấy. Cái đấy là cái tra cứu là rất chỉ là như thế.
Không chỉ lưu trữ tài liệu, hiệu quả của ISO còn được thể hiện ở việc chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc của phường, đặc biệt là quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Nhờ vậy, thủ tục hành chính không chỉ được công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện, mà trách nhiệm của mỗi công chức ở mỗi công đoạn cũng được xác định cụ thể, rõ ràng. Lãnh đạo phường cũng thông qua đó kiểm soát được toàn bộ quy trình giải quyết công việc của cán bộ công chức cấp dưới. Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, hiệu quả công việc và tinh thần trách nhiệm của cán bộ công chức vì vậy được nâng lên. Cho biết thêm về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Thành, bộ phận một cửa Trần Phú chia sẻ.
Khi mà làm cái ISO này, phải nói thực với các đồng chí là cũng làm cho mọi cán bộ đều có trách nhiệm hơn. Cái trách nhiệm được nâng cao và cái trình độ cũng được nâng cao. Thế và chính vì những cái công việc mà làm như này thì chúng tôi nói thật với đồng chí là rất nhiều năm nay, tức là từ năm 2015 đến nay là chúng tôi làm rất tốt cái công tác này.
Ông Thân Quý Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Phú thông tin thêm.
Anh phải hiểu mà anh thấy được cái tiện ích của cái ISO. À, thế và khi anh hiểu ra rồi thì cái thôi lúc đầu nó rối thì ta phải làm ngoài giờ, động viên anh em là làm ngoài giờ. Thế rồi trong những cái giờ mà rảnh rỗi thì ta tranh thủ sắp xếp. Thế và cán bộ chúng tôi đến bây giờ thì vận hành cái đấy nó thành lớp rồi.
Từ cách làm của phường Trần Phú, đến nay 100% các phường xã trên địa bàn thành phố Bắc Giang đều đã áp dụng ISO trong giải quyết công việc. Ngay tại Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã ban hành 27 quy trình ISO, trong đó có 10 quy trình hệ thống và 17 quy trình thủ tục hành chính. Đáng chú ý là đến nay, tất cả các đơn vị này đều đã hoàn thành xong việc chuyển đổi từ phiên bản ISO cũ sang phiên bản ISO mới nhất 9001-2015. Ông Mai Sơn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Giang nhấn mạnh:
Hiện nay thì cái việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO này vào trong công tác quản lý điều hành thì đã thấy phát huy cái tác dụng rất là rõ rệt. Cán bộ thì làm việc chuyên nghiệp hơn. Và tất cả từ khâu lưu trữ hồ sơ cho đến các cái khâu thực hiện các cái quy trình trong công việc giữa nội bộ các cơ quan, đơn vị với nhau và với người dân.
Trong khi nhiều địa phương đơn vị trong tỉnh, việc thực hiện ISO chỉ mang tính hình thức gây tốn kém lãng phí, thì tại thành phố Bắc Giang, ISO lại là một trong những giải pháp quan trọng để cán bộ công chức tối ưu hóa quy trình, thay đổi phong cách làm việc, từng bước nâng điểm trong mắt người dân.
Mới đây, Bộ Tư lệnh Quân khu 1 đã tổ chức hội nghị gặp mặt các cơ quan báo chí, tạp chí, phát thanh truyền hình, tuyên truyền về Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang quân khu giai đoạn 2014-2019. Tại đây, Ban tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng quân khu đã thông tin đến các cơ quan báo chí về những nội dung cần tuyên truyền, đồng thời đề nghị các cơ quan báo chí phối hợp tuyên truyền về truyền thống 74 năm lực lượng vũ trang quân khu, kết quả phong trào thi đua quyết thắng trong 5 năm qua. Ban tổ chức Đại hội cũng đã đề nghị cơ quan báo chí các tỉnh trong quân khu đẩy mạnh tuyên truyền về thành tích của lực lượng vũ trang quân sự tỉnh, thành tích tiêu biểu của các đơn vị đóng quân trên địa bàn, tuyên truyền về một số mô hình hiệu quả tiêu biểu của các đơn vị, tuyên truyền về lực lượng vũ trang quân khu chung sức xây dựng nông thôn mới. Tại hội nghị gặp mặt, các đại biểu đã cùng trao đổi về phương pháp, nội dung, hình thức tuyên truyền đạt hiệu quả tốt nhất.
Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa vừa tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Với xuất phát điểm thấp, đời sống của người dân gặp nhiều khó khăn, nên ngay khi triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Hiệp Hòa đã chủ động tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, sự cần thiết của chương trình tới đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự đồng thuận cao. Người dân toàn huyện tình nguyện hiến hơn 334,3 nghìn m² đất, tháo dỡ hơn 87 nghìn m² tường rào, ủng hộ gần 201,8 nghìn ngày công lao động. Toàn huyện đã huy động hơn 826 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn đóng góp từ cộng đồng dân cư hơn 188,7 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Đến nay đã có 11 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 71 thôn nông thôn mới, hạ tầng môi trường nông thôn thay đổi rõ rệt, thu nhập bình quân đầu người gần 40 triệu đồng trên một năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,7%. Tại hội nghị đã có nhiều ý kiến làm rõ những thành công, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới của huyện, đặc biệt những bài học kinh nghiệm được rút ra.
Theo khảo sát thực tế, đến thời điểm này, toàn tỉnh còn 103 hộ nghèo thuộc diện chính sách ưu đãi người có công. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, trong năm nay sẽ tập trung xóa hết số hộ nghèo này. Cụ thể, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các huyện, thành phố tập trung rà soát lại từng trường hợp trên cơ sở xác định nguyên nhân nghèo và đối chiếu các tiêu chí thiếu hụt để xây dựng phương án hỗ trợ cụ thể. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để các hộ nâng cao nhận thức, tiếp nhận và sử dụng hiệu quả các nguồn trợ giúp để nỗ lực vươn lên, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội hóa giúp đỡ hộ nghèo thuộc chính sách ưu đãi người có công. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội phân công cán bộ theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ của các địa phương, báo cáo những khó khăn vướng mắc phát sinh để kịp thời có giải pháp tháo gỡ.
Ủy ban Nhân dân huyện Lục Nam vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn triển khai nhiệm vụ năm học mới 2019-2020. Phát huy kết quả đạt được, huyện Lục Nam xác định mục tiêu tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục theo hướng thực chất và bền vững, chú trọng quản lý giáo dục, đạo đức, nhân cách, lối sống, kiến thức pháp luật cho học sinh, tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng dạy và học tiếng Anh, đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện cho đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, phấn đấu đến hết năm 2019-2020, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt trên 96%, 100% các trường có nhà vệ sinh đạt tiêu chuẩn, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 99% trở lên, khối trung học phổ thông đạt 97% trở lên.
Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hội nghị phối hợp triển khai các sản phẩm dịch vụ ngân hàng nhân dịp khai giảng năm học mới 2019-2020. Trên địa bàn tỉnh hiện có 218 trường học với 7.000 cán bộ giáo viên đang sử dụng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng của Agribank chi nhánh tỉnh Bắc Giang. Với vai trò là ngân hàng thương mại luôn đi đầu trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương đơn vị, mong muốn được tiếp tục đồng hành phối hợp với ngành giáo dục tỉnh Bắc Giang và các nhà trường để thực hiện các chủ trương chính sách của chính phủ cũng như của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng thời giới thiệu một số dịch vụ tiện ích như cho vay thấu chi, dịch vụ thu nộp học phí của học sinh qua tài khoản thanh toán của giáo viên hoặc của nhà trường, triển khai chương trình phát hành thẻ ATM miễn phí cho học sinh trung học phổ thông.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần đây trên một số trang mạng và báo điện tử liên tục thông tin về vụ việc cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang nổ súng ngăn xe trên cao tốc Hà Nội Bắc Giang. Tuy nhiên, lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông xác nhận không có sự việc như trên. Vụ việc xảy ra vào ngày 17 tháng 8 khi phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với lực lượng cảnh sát cơ động tuần tra kiểm soát tại tuyến đường dẫn lên cao tốc Hà Nội Bắc Giang, đoạn thuộc khu vực xã Dĩnh Trì, huyện Lạng Giang. Trong quá trình làm nhiệm vụ, tổ công tác phát hiện xe khách 16 chỗ mang biển kiểm soát 29B15136 đi hướng Hà Nội Lạng Sơn có nghi vấn sử dụng biển kiểm soát giả nên ra hiệu lệnh dừng phương tiện để tiến hành kiểm tra. Sau khi thấy hiệu lệnh của cảnh sát giao thông, lái xe đã giảm tốc độ, dừng lại và vờ như chấp hành hiệu lệnh. Tuy nhiên, tài xế bất ngờ quay đầu rồi luồn lách bỏ chạy, dù khi đó có xe của cơ quan chức năng chắn phía trước, đồng thời có cán bộ tổ tuần tra chuẩn bị kiểm tra phương tiện ở xung quanh và không hề có việc tổ công tác nổ súng để ngăn xe như một số báo đã thông tin. Về vấn đề này, Thượng tá Ngô Văn Phục, Phó trưởng phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Bắc Giang khẳng định.
Thì chúng tôi xin khẳng định đây không phải là sử dụng súng để nổ súng trong quá trình là kiểm tra kiểm soát, mà là chúng tôi sử dụng những cái phương tiện công cụ hỗ trợ để yêu cầu lái xe xuống xuất trình giấy tờ để kiểm tra theo quy định của pháp luật.
Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh cũng cho biết, trước sự việc trên, tổ công tác đã thông báo tới Công an tỉnh Bắc Ninh, thành phố Hà Nội để phối hợp hỗ trợ truy tìm phương tiện bỏ chạy.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có điểm mưa vừa mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.